Chương 6 Tết Mậu Thân. Người ta đi học xa, chỉ mong có những ngày nghỉ Tết để được về nhà, vui sống với cha mẹ anh em trong không khí gia đình ấm áp và ăn những bữa ăn ngon. Trong truyền thống của đồng bào ta, Tết là dịp của sự đoàn tụ thân ái, là những ngày hạnh phúc. Tôi không có được cái hân hạnh hưởng những ngày vui đó, bởi chưa bao giờ tôi có đủ tiền để mua một tấm vé xe đò về Quảng Nam ngày Tết. Vả chăng trong ký ức của tôi, ám ảnh từ những con người hung bạo, phi nhân tính vẫn còn nguyên đó. Dù có muốn quên đi, thì nó vẫn còn. Tôi nhớ quê nhà biết bao, nhưng không muốn về. Tết năm Đinh Mùi, 1967, tôi cùng một số bạn nghèo bó gối nằm lại trong cư xá Quảng Đức. Trưa chiều xách son qua ông Vũ Hùng mua phở 5 đồng, về chia nhau ăn đỡ đói. Theo thông lệ, đường phố trong những ngày Tết ở Sài Gòn thời đó thường vắng ngắt. Người Sài Gòn phần lớn gốc ở miền Tây, lên hoặc từ các tỉnh khác đến làm việc. Ngày Tết, ai nấy cũng trở về quê, nên Sài Gòn vắng lặng. Tôi nhớ có một lần, vào chiều mồng 3 Tết, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ cầm cây bút và bản thảo ca khúc Buổi Chiều Quê Hương của anh lên sân thượng cư xá, ngồi cạnh tôi. Anh có ý muốn hát cho tôi nghe ca khúc mới, hát không cần đàn. Âm nhạc luôn vẫn vậy, người sáng tác muốn được chia sẻ, được giới thiệu cái mình vừa làm ra cho một ai đó nghe. Anh viết câu ca từ: Kìa trên đường phố đó, hoa xoan rơi ngập đường. Đường Công Lý ngày đó vốn ít trồng cây, lại chẳng có cây nào là xoan cả. Tôi nhìn con đường vắng ngắt, không một bóng người qua lại, hỏi anh: Đâu, hoa xoan đâu anh? Anh cười, chỉ xuống một cô gái đi dưới lòng đường, gần đến ngã tư Công Lý, Yên Đổ. Đó. Thì ra, đó là một người phụ nữ mặc chiếc áo hoa đi qua đường. Ấy vậy mà qua âm nhạc Phạm Thế Mỹ, cái áo ấy vụt biến ra thành bóng hoa xoan, một thứ hoa xoan mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực tế. Tháng 6 năm 1967, chúng tôi thi cuối năm dự bị. Tôi với Đào Xuân Kiểu xác định, hễ thi thì phải làm bài tốt, chắc mẩm cách gì cũng đậu. Hai chúng tôi định sẵn đậu xong dự bị Đại học Văn khoa, sẽ thi tuyển vào ngành huấn luyện giáo sư trung học đệ nhị cấp Ban Việt Hán của Đại học Sư phạm. Muốn vậy, ngay từ đầu, phải học Hán văn cổ cho chi, phải tu luyện tiếng Pháp cho thông. Mỗi lớp bên Đại học Sư phạm có thể thi 1.000 người, nhưng chỉ tuyển 40 người. Công việc chen lấn nhau để có tên trong danh sách trúng tuyển quả là rất mệt mỏi. Nhưng mệt cũng phải ráng học mà thi, bởi vào Đại học Sư phạm là khỏi đi lính, lại có học bổng mỗi tháng 60 đồng. Hai chúng tôi đậu xong lớp dự bị, tháng 8 năm 1967, cùng thi vào Đại học Sư phạm và cùng đậu vào lớp Việt Hán. Buổi vào thi vấn đáp hai môn kiến thức văn học Việt Nam và tiếng Pháp. Các thầy cô ngồi xem tướng đi, giọng nói, ánh nhìn của từng thí sinh. Họ đang chọn con người sư phạm. Tôi và Đào Xuân Kiểu đều đậu, mà đậu một cách hoành tráng. Tôi chỉ có thể kết luận là giọng Quảng Nam và giọng Bình Thuận là hai giọng chuẩn dễ nghe nhất của đất nước này. Lớp chỉ có 40 mạng, trong đó có 7 mạng miền Trung là tôi, Đào Xuân Kiểu, Nguyễn Thị Ánh, Phan Thị Hồng Thanh, Phan An, Phan Thanh Đào và Trần Thị Nguyệt. Phan Thanh Đào là người Bình Định, là Đại Đức, đi học luôn luôn mặc áo tràng màu lam. Anh có nụ cười tràn đầy Phật tính, được hoãn quân dịch do là tu sĩ, nhưng 3 năm sau, anh cũng phải đi học quân sự tại quân trường. Năm 1971, được bạn bè trong lớp tín nhiệm đề cử trong một cuộc bầu cử dân chủ và công khai, tôi được phong lên làm viện trưởng viện phá đạo. Nhiệm vụ của tôi là buộc Phan Thanh Đào phải quay về cuộc sống trần thế, ăn phở, cấm không được ăn chao, dưa leo, nước tương. Đào ngoan ngoãn ăn phở trước sự chứng kiến của các nhà nho Đào Xuân Kiểu, Lê Văn Cường, Cao Huy Vĩnh, Nhiêu Lập Hà, Dương Đệ, Võ Trung Hiền, Hồ Ngọc Ẩn, Phạm Ngọc Oanh, Phan An. Sau này, anh ra trường đi dạy, lập gia đình ở Bến Tre, nhưng quên không cảm ơn viện trưởng tí nào. May mắn là anh không đòi đánh viện trưởng. Ngày mồng 1 Tết Mậu Thân năm 1968, quân giải phóng đánh vào Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn. Cả đô thành vang động tiếng súng. Năm ấy, tôi cũng không có tiền về quê ăn Tết, phải cùng với 56 thằng bạn khố rách áo ôm khác nằm lại trong cư xá để nhịn đói. Tôi nói nhịn đói là thật, bởi chợ búa, hàng quán, tiệm ăn, không có ai bán cái gì cả, nghĩa là có tiền cũng không mua được cái để ăn. Sài Gòn là vậy, hễ có đánh nhau là đình công, bãi thị tự động diễn ra, không đợi đến ai ra lệnh cấm cản. Đường phố vắng tanh vắng ngắt, tiệm phở ông Vũ Hùng cũng đóng cửa luôn, bởi không có ai chịu làm bò, làm giá, bán rau. Tiệm cơm bà mẹ người Huế cũng dẹp, bởi không mua ở đâu ra thịt gà, thịt heo, tôm cá. Tôi còn đâu vài ký gạo với chai nước tương, kêu thằng bạn lên phòng 205 qua nấu. Ăn được 3 ngày, cơm gạo và nước tương cũng hết. Tình hình bối rối như gà mắc tơ tằm. Khuya mồng 2 Tết, trưởng ty cảnh sát quốc gia quận 3, trung tá Đỗ Kiến Nâu, bất ngờ đưa một đại đội cảnh sát giả chiến, một trung đội cảnh sát áo trắng, một toán an ninh chìm, tấn công vào cư xá Quảng Đức. Họ tấn công rất bài bản, xe cây và xe tù đậu sẵn trước cổng. Lính đột kích cư xá bố trí súng đạn, vũ khí từ sân thượng xuống tầng trệt. Họ đập cửa ầm ầm, bắt 57 thằng sinh viên phải đưa hai tay ra sau gáy, theo thế đầu hàng, đi một hàng xuống sân cư xá. Tôi chỉ kịp mặc cái quần tây, bước ra thấy ngay trước cửa phòng mình có anh cảnh sát giả chiến nằm theo thế bắn nằm với đại liên M60, nhìn tôi trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi bị giỏng một cái bán súng AR-15 với một tiếng hét: "Đi mau!" Thượng tọa thấy lính ông Nâu buộc sinh viên đưa tay đầu hàng như tù binh thì có vẻ không vừa ý. Ngài lên tiếng: "Ông từ từ, để sinh viên họ đi ra. Chứ làm gì mà buộc họ phải để tay ra sau gáy như tù binh vậy, trung tá? Đây là cư xá sinh viên, chứ đâu phải là chiến trường." Có lẽ ông Nâu thấy ứng xử như vậy cũng kỳ nên lên tiếng: "Thôi, anh em sinh viên bỏ tay xuống đi." Chúng tôi bỏ tay xuống, nhưng trước đó cảnh sát giả chiến cũng đã kịp trở bán súng AR-15 giọng cho mỗi thằng vài cái rồi. 2 giờ sáng, tự dưng bị dựng đầu dậy và bị đánh ngay trong nhà mình thì cũng là một việc kỳ lạ. Sinh viên chỉ có 57 mạng, ngồi thành 6 hàng, trong khi cảnh sát 100 mấy chục mạng đứng lô nhô bao quanh lấy sinh viên. Một số mật vụ mặc áo quần dân sự đi các phòng lục soát, chắc là họ muốn bắt ai đó hoặc tìm cái gì đó. Một vị đại đức cầm sổ gia đình ra đọc từng tên, từng phòng cho lính ông Nâu kiểm tra. Lính ông Nâu cầm bá súng giọng trên vai sinh viên, hỏi: "Thằng Đinh Trung đâu?" Nghe câu hỏi đó, chúng tôi mới biết được nhà nho Đinh Trung là người tham gia cách mạng thứ thiệt. Anh ẩn nhẫn, giữ mình kín kẽ trước sự chú ý của mật vụ an ninh chìm. Anh sống theo triết lý được nói đến trong Bảo Tích Kinh: sống giữa bụi gai không động đậy thì không bị gai đâm. Chúng tôi đi biểu tình nhiều lần, nhưng Đinh Trung thì không tham gia lần nào. Bây giờ, cảnh sát quận 3 đến tìm hỏi anh, chúng tôi mới biết anh hoạt động cách mạng. Có lẽ tình hình biến động, anh đã nhảy núi. Anh thật khôn ngoan, thật kín kẻ. Cò Nâu có vẻ thất vọng. Thời đó, ông là một nhân vật có quyền lực, bởi anh ruột của ông là đại tá Đỗ Kiến Nhiễu, đang làm đô trưởng thành phố Sài Gòn. Còn ông là trung tá cảnh sát trưởng quận 3. Ca dao thời đó của sinh viên có câu: "Trên ông Nhiễu, dưới ông Nâu, hai ông cùng đánh phủ đầu sinh viên." Cuộc hành quân cảnh sát của ông Nâu rất quy mô, có cả xe cây, xe tù, chắc là định bắt các sinh viên hoạt động cách mạng trong cư xá, nhưng không bắt được. Chỉ có 57 thằng con nhà nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc. Mật vụ đi dòm mặt từng đứa, nhưng rồi cũng chẳng tìm ra thằng nào ngon cơm hay có tên trong sổ bìa đen. Cuối cùng, Cò Nâu đành phải xin lỗi thượng tọa rồi rút quân. Hơi bị quê mùa à nha. Những ngày Tết đó, sinh viên đói thật sự. Đang tuổi đôi mươi, tuổi ăn tuổi phát triển mà phải nhịn đói thì thật là khó chịu. Con người cứ lơ lửng, chẳng ra làm sao cả. Vậy rồi, một cơ may đến, giáo sư Trần Quang Thuận, Bộ trưởng Bộ Xã hội đến thăm thượng tọa. Ông đi chiếc taxi nhỏ sơn hai màu vàng xanh. Không hiểu đã bàn bạc những gì. Chỉ thấy khi hai vị xuống tiền sảnh có vẻ tươi cười. Tôi đang đứng dưới sảnh, có ý định chờ được nói chuyện với giáo sư Trần Quang Thuận. Thượng tọa gọi tôi. Con lại đây với thầy. Đây là giáo sư Trần Quang Thuận, bộ trưởng. Tôi chào giáo sư, tự xưng là em. Ông Thuận bắt tay tôi, hỏi bằng giọng Huế rất trầm ấm. Em học ở đâu? Thưa giáo sư, em học sư phạm ạ. Thượng tọa nói. Chừ ri con hỉ. Ba ngày qua, nhiều bà con mình bỏ nhà cửa, chạy khỏi những nơi đang đánh nhau, vào ở tạm trong các trường. Có nhiều gia đình mua không ra gạo, không có gạo nấu cơm, đang thiếu ăn. Con bàn bạc với anh em trong cư xá mình, tổ chức đem gạo cứu đói giúp bà con. Trước mắt, giáo sư Trần Quang Thuận sẽ cho 50 tấn gạo đưa về đây để trong hội trường mình. Thầy có chiếc mách gia bán tải, các con cứ lấy mà dùng đem gạo đi cứu trợ. Tôi dạ và thưa với giáo sư Trần Quang Thuận. Thưa giáo sư, mấy hôm nay các em cũng phải nhịn đói. Em xin giáo sư cho phép 57 đứa tụi em được ăn chung vào số gạo cứu đói dành cho bà con. Ông Thuận bật cười. Đúng rồi, các em cũng là nạn nhân thiếu ăn, cần được cứu trợ vậy. Cứ nấu cơm mà ăn, ăn cho no nhé. Tôi sẽ tặng thêm cho bà con thịt hộp con heo chồm, ba tê gan, thịt heo ba lát, mỗi thứ 1 tấn để làm thức ăn. Thượng tọa dặn. Làm thật công bằng, ngay ngắn, công khai con hỉ. Chỗ mô mà đánh nhau ác liệt quá thì thôi, đừng vào, tránh nguy hiểm. Rứa con nghe. Ông Thuận bắt tay tôi. Cảm ơn các em. Nói thật là bây giờ, nhân viên của bộ đã trốn ráo hết rồi. Chỉ còn biết nhờ các em giúp đỡ. Không dám, cảm ơn tấm lòng rộng rãi của giáo sư. Thượng tọa cũng cười, nói với ông Thuận. Thằng Ni, hắn là nhạc sĩ đó, Thuận à. Tôi đem cái thông tin tuyệt vời đó phổ biến khắp anh em. Đứa nào cũng mừng rỡ, nhảy lên tưng tưng vì nghe có cơm ăn. Ngay sau đó, xe tải chở gạo đến. Những bao gạo viện trợ hạt dài sản xuất từ Thái Lan. Mỗi bao 50 kg. Thịt hộp, pate đựng trong các thùng cát tông mới nguyên. Thật là giấc mơ no đủ đang hiển hiện trước mắt. Trần Kim Ký và Lê Đức Chuẩn có bằng lái xe. Vào nhà xe đưa chiếc mát da ra chùi rửa. Chúng tôi chia nhau ra thành ca. Ca đầu tiên do tôi phụ trách, đi qua trường tiểu học Võ Duy Nguy, Phú Nhuận, nay là đường Phan Đình Phùng. Tôi lấy vải trắng, sơn đỏ, vẽ một lá cờ hồng thập tự, rồi lấy cán cờ đẹp nhất tra vào, cột bên cửa phải chiếc xe. Cư xá không có cân, chúng tôi lấy một xô lớn khoảng 20 lít, một xô nhỏ khoảng 10 lít để chia gạo cho bà con. Thịt hộp, pate chia theo gạo, cứ 2 kg gạo là 3 hộp. Trong khi lăn xăng chuẩn bị, đã có 2 thằng em trai vào kéo 2 bao gạo và 2 thùng thịt hộp vào phòng ăn. Đó là những thằng ốm o gầy mòn, xung phong ở nhà làm hỏa đầu quân. Như vậy là buổi trưa đó, chúng tôi đã có một bữa cơm no bụng. Tôi nói, thưa quý ông đầu hỏa quân, mình có 57 đứa, mỗi bữa ăn nấu khoảng 35 lon sữa bò là đủ. Nếu dư cơm, mong quý ông bớt gạo xuống, thịt hộp hoặc pate, 1 hộp 2 đứa, không được ăn nhiều hơn bà con. Chúng tôi chạy qua trường tiểu học Võ Duy Nguy. Bà con mừng rỡ khi nghe có gạo cứu đói đến. Tay thao tay bao chạy ra xếp hàng. Ông trưởng khóm nhanh nhẹn nhắc bà con cầm theo sổ gia đình. Tôi đứng lên một cái ghế, thưa rõ với bà con rằng đây là gạo và đồ hộp xã hội. Chúng tôi chỉ là sinh viên đến đây phân phát cho bà con. Không có cân nên tạm thời chỉ dùng xô để đông. Cũng xin bà con tha lỗi nếu có sơ sót. Vậy là cuộc phân phát gạo diễn ra trật tự, vui vẻ. Có người vừa nhận vừa nói. Bữa nay, mấy nhỏ được ăn cơm có thịt rồi. Mấy ngày qua, toàn là cơm nước tương, cây dừa, ớn muốn chết. Phân phát xong, chúng tôi lấy hết bao xếp lại, cứ 10 bao cột thành một bó, để sau này dễ kiểm đếm. Thịt hộp hay pate cũng vậy, phân phối xong, chúng tôi giữ lại cái thùng, xếp thật ngay ngắn. Chúng tôi muốn mọi công việc phải rõ ràng, để xứng đáng với niềm tin của giáo sư Trần Quang Thuận. gạo không đủ phát. Lê Đức Chuẩn chạy xe về cư xá lấy thêm. 11 giờ trưa, nhà nào nhà nấy đã có gạo, chúng tôi quay về cư xá. Lần đầu tiên, làm được một chút ích lợi cho bà con nghèo, đứa nào đứa nấy cũng vui tươi rạng rỡ. Bọn ở nhà đã ăn hết, chừa phần cơm cho chúng tôi, không kịp tắm rửa, thay áo quần, 6 thằng ngồi vào bàn, ăn nhanh như rồng cuốn. Trời ơi là cơm ngon! Mấy bữa nay mới có cơm vào miệng, lại có thịt hộp heo chồm và pate gan nên ăn quên thôi, chỉ tiếc là thiếu miếng dưa leo, thiếu trái ớt cay, thiếu chút tiêu. Cho thêm thơm rau bổ phổi, nhưng thôi, trong hoàn cảnh này, những món đó đã trở thành xa xỉ phẩm. Dẫu đưa ra một lượng vàng cũng khó mà mua được. Buổi chiều, chúng tôi lên trường trung học Mạc Đĩnh Chi, Phú Lâm. Tiếng súng vẫn còn nổ ầm ĩ đâu đó, bên mé quận 6 và quận 11. May mắn là chẳng ai bắn vào chiếc xe cứu trợ của chúng tôi. Chắc là nhờ lá cờ hồng thập tự, xe càng chạy nhanh, cờ càng bay phất phới. Bà con ở trường Mạc Đĩnh Chi tập trung không đông lắm, nên gạo phân phát rất nhanh. Ánh mắt ai cũng sáng lên tình người ấm áp. Khi trở về, ngang qua trường tiểu học Minh Phụng, tôi nhìn thoáng thấy một em bé trai nằm bên đường. Trần Kim Ký đậu xe lại. Hóa ra em bị thương rất nặng, ruột đổ ra ngoài, mắt mở thao láo, chỉ còn thở thôi thớp. Tôi nói, em đừng sợ, mấy đứa anh đưa em đi cấp cứu. Chúng tôi cùng đưa em lên xe, chở về bệnh viện Sài Gòn dưới đường Lê Lợi, quận 1. Ngày đó, sự hiểu biết của chúng tôi về hệ thống y tế của Sài Gòn rất kém, không biết được là đưa em về bệnh viện Nguyễn Tri Phương hay bệnh viện Nguyễn Trãi quận 5 thì sẽ gần hơn. Trần Kim Ký tăng tốc chạy nhanh, trong khi mấy bạn khác cho em uống miếng nước và lau mặt cho em tỉnh táo. Khi chúng tôi đến gần bến xe chợ Bến Thành thì bị một hàng rào phòng thủ gồm bao cát, dây concertina và tháp dây chì gai chặn lại. Một viên trung úy hiện ra. Có gì đó mấy anh? Quay xe lại đi, đây là vùng cấm vào. Thưa anh, có một thằng bé bị thương nặng, tụi em là sinh viên đi cứu trợ, gặp nó nên đưa về đây. Anh cho tụi em đưa nó vào cấp cứu. Đâu, để tôi coi thử. Viên trung úy nhìn vào lòng xe thấy thằng bé, khuôn mặt ông có vẻ xúc động. Tôi thấy tay ông run run, ông bảo, tội nghiệp quá, phải nhanh lên, chứ không thì nó chết. Ông quay lại, bảo mấy người lính, mở rào công sự cho xe qua. Rồi ông nói với tôi, mấy anh làm được công việc này là quá tốt. Tội nghiệp, thằng nhỏ cũng ngang tuổi con trai tôi, mong cho nó tai qua nạn khỏi và tìm được lại cha mẹ. Khi xe trở ra, tôi bước xuống chào và cảm ơn viên trung úy. Ông hỏi tôi, anh em sinh viên ở đâu mà đi cứu trợ bà con kịp thời vậy? Thưa anh, tụi em ở chung trong một cư xá trên quận 3. Tết này hổng tiền về nhà ngoài miền Trung nên mới đi cứu trợ bà con được. Viên trung úy dặn, đi mạnh giỏi ngang, nghe súng nổ, mấy anh nằm xuống lòng xe ngang. Trên 50 năm rồi mà những kỷ niệm trên đây cứ như còn mãi trong lòng tôi. Ấy bởi vì tấm lòng người Sài Gòn đẹp quá, nhân hậu quá. Thượng tọa Thiện Minh, bề ngoài gần như không để ý gì. Nhưng ngài lại biết chúng tôi rất rõ, biết chúng tôi đói và cần có cái ăn để sống. Ngài đã mời ông Trần Quang Thuận đến chơi và đặt vấn đề cứu trợ bà con chạy nạn, cứu trợ chúng tôi. Số lương thực thực phẩm này có được là nhờ sự can thiệp của ngài. Giáo sư Trần Quang Thuận cũng rất thấu hiểu hoàn cảnh của sinh viên nghèo và tin tưởng chúng tôi rất mực. 50 tấn gạo, 3 tấn thực phẩm giữa những ngày khó khăn của Tết Mậu Thân là món hàng có giá trị lớn về kinh tế, quý hơn cả vàng. Có thể có những người có vàng, thậm chí có nhiều vàng, nhưng sẽ không thể mua ra gạo và thịt hộp. Cả thành phố Đình Công Bãi Thị, người ta không biết mua ở đâu. Ông thương những người trẻ thiếu ăn, tin vào tấm lòng trong sáng của sinh viên, nên giao cho số lượng lương thực thực phẩm đó cho chúng tôi mà không cần nói một lời dặn dò hay ràng buộc. Viên trung úy chế độ Việt Nam Cộng Hòa trực chốt chợ Bến Thành cũng là một người giàu lòng nhân ái. Tôi đọc thấy vẻ xót thương trên đôi mắt của ông khi ông nhìn đứa bé bị thương nặng và nụ cười cởi mở của ông khi chúng tôi ra đi. Chiến tranh có quy luật riêng của chiến tranh. Đôi khi người ta ứng xử với nhau rất nguyên tắc, thậm chí là vô cảm. Khi ông ra lệnh mở hàng rào công sự cho xe chúng tôi qua, là ông đã vượt qua nguyên tắc, vượt qua sự vô cảm. Có lẽ Trong đau thương hoạn nạn, con người thương yêu nhau hơn, dễ gần nhau hơn. Tôi yêu Sài Gòn là nhờ vậy. Chương 7. Tháng ngày vất vả. Trong những người bạn học ngày ấy, Đào Xuân Kiểu là người bạn thân nhất của tôi. Hai chúng tôi cùng ở chung cư xá, cùng học một lớp, cùng ngồi gần nhau, cùng có chung một chọn lựa. Gia đình Kiểu cũng có những đau thương mất mát tương tự như gia đình tôi. Nhà Kiểu ở rất gần biển. Bác trai là một ngư dân giỏi của xã Chí Công, huyện Tuy Phong. Kiểu là người anh trai học giỏi nhất so với hai người em trai. Khi anh đi Sài Gòn học, em của anh là Đào Xuân Xưa lên sanh tham gia kháng chiến. Xưa hy sinh trong một trận đánh, xác em bị quân lính Việt Nam Cộng Hòa kéo đưa về ngã năm thị xã Phan Thiết để bêu cho ruồi bu, kiến đậu. Ông dân biểu giàu lòng nhân ái Trương Gia Kỳ Sanh là người đầu tiên đến thắp hương cho Xưa. Nhân dân Phan Thiết thấy vậy cũng đến thắp hương. Cuộc giằng mặt của chế độ cũ đối với xác người chiến sĩ cách mạng coi như không làm cho ai phải sợ hãi xa lánh. Ngược lại, tình người còn được thể hiện rực rỡ. Ngày tôi cùng với Kiểu ra thăm nhà hai bác ở Chí Công, Đào Xuân Nay, em út của Kiểu, mới là chú bé 15-16 tuổi, đã biết theo bác trai đánh cá trên biển. Tướng này tròn người, khỏe mạnh, da hồng hào, đúng là một người dân lý tưởng. Nay ít nói, chỉ cười. Hai năm sau, Nay cũng theo gương anh Xưa đi kháng chiến chống Mỹ. Nghe tin anh Tư Kiểu và anh Mười Hợi là tôi bị chế độ cũ buộc đi học quân sự học đường trong sở thú, Đào Xuân Nay viết một lá thư cho hai chúng tôi. 50 năm qua rồi, tôi không thể nhớ được rõ ràng những câu văn của lá thư ấy, mà chúng tôi cũng không thể giữ lại lá thư, bởi chỉ cần một ai đó xem được thì Kiểu và tôi có thể sẽ bị bắt giữ, đi tù. Bức thư đại để khuyên hai chúng tôi không nên đi sĩ quan cho chế độ ông Nguyễn Văn Thiệu, không nên cầm súng chống lại nhân dân mà có tội với tổ quốc, với đồng bào. Thư viết tại chiến khu trên giấy học trò, gửi về qua gia đình Kiểu ở Chí Công, rồi được người cậu của Kiểu mang vào Sài Gòn. Kiểu đưa thư cho tôi đọc. Tôi cảm động vì những lời lẽ chân tình trong bức thư ấy. Thật lòng mà nói, sau khi bị Quốc dân đảng bắt ở Hội An, Quảng Nam, tôi cũng đã muốn bỏ học hành, bỏ thành phố, đi về vùng giải phóng tham gia chiến đấu. Thế nhưng, người anh ruột thứ hai của tôi biết và không thuận cho tôi đi. Anh học Hán văn rất tốt, thuộc lòng câu "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn", nên khuyên tôi hãy cứ học hành, trưởng thành rồi tính tiếp. Có lẽ Đào Xuân Kiểu cũng ở trong tâm trạng đó của tôi. Tôi cứ nghĩ về nội dung lá thư và quý Đào Xuân Nay hơn. Tội nghiệp, em cứ sợ Kiểu và tôi bị bắt lính, đi sĩ quan và ra chiến trường như nhiều thanh niên khác. Chúng tôi không thể trả lời thư cho em được. Sau ngày giải phóng, Nay trở thành Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, rồi được bầu làm đại biểu Quốc hội. Kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi với Nay là hai anh em chúng tôi cùng góp sức làm sáng tỏ vụ án oan của ông Nguyễn Bá Phê ở xã Mương Máng, huyện Hàm Thuận Nam, trả lại sự trong sáng và danh dự cho ông. Ngày về hưu, Nay sống rất ngay ngắn, cả hai vợ chồng sản xuất nước mắm thủ công để bán. Đào Xuân Kiểu là một người bạn tốt, giúp đỡ tôi rất nhiều, nhất là trong những lúc tôi gặp hoạn nạn. Chính anh là người đưa tôi vào trường trung học tư thục Minh Tâm ở Phú Xuân, huyện Nhà Bè, nay là quận 7 dạy học. Đây là một trường nhỏ, chỉ có 4 lớp thất, lục, ngũ, tứ, nhưng học sinh theo học khá đông và học hành rất nghiêm túc, tỷ lệ thi đậu trung học khá cao. Tôi dạy ở đó mỗi tuần 3 buổi, 8 tiết, mỗi tiết được trả thù lao 10 đồng, mỗi tháng cũng có được 320 đồng. Trừ tiền xe ra, mỗi tháng tôi cũng còn dư trên 200 đồng. Tôi dạy ở đó từ năm 1968, khá vất vả, phải từ cư xá đi buýt xuống chợ Bến Thành, đi bộ đến bến xe đò gần đường Chương Dương để về bến xe Phú Xuân. Một buổi đi dạy tốn khoảng 20 đồng tiền xe đi về. Năm 1968, cha tôi qua đời tại Đà Nẵng vì bệnh ung thư. Chính Đào Xuân Kiểu là người giúp tôi mua vé máy bay về Đà Nẵng thọ tang cha. Cha tôi được chôn ở nghĩa trang Xuân Thiều, Hòa Vang, Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng, tôi về Quảng Nam. Quê nhà sau chiến tranh ác liệt đã nghèo đi, nhà cửa sụp đổ, ruộng vườn điều hiu. Qua bến đò xưa, giữa một ngày mùa thu vàng lãng mạn, tôi mới hay người bạn gái ngày xưa đã đi rồi. Tôi xa bạn từ năm 1965, nghĩa là đã 3 năm. Giữa không gian mùa thu của quê nhà, tôi viết bài tình ca Thu hát cho người, sau này trở thành danh tác âm nhạc. Có thể nói, ca khúc được viết trong tâm trạng lên đồng, nhớ thương quá mà viết, xót xa quá mà viết. Trên 50 năm qua, ca khúc đã tạo ra những giai thoại, những tranh cãi. Tôi rất quý các ý kiến của các đồng nghiệp làm báo, nhưng cũng xin nói rõ là người bạn ấy của tôi là một cô gái nhỏ xinh xắn ở cuối sông Thu, hoàn toàn không phải là cô HTT nào đó mà nhạc sĩ Đinh Trầm Ca đã từng gặp gỡ. Tôi và tác giả Đinh Trầm Ca không hề yêu chung một người con gái như bao nhiêu tờ báo và trang mạng đã đưa. Người Sài Gòn không giúp ai thì thôi, hễ đã nhận lời giúp ai thì họ làm đến nơi đến chốn. Ngày đó, tôi viết tình ca chỉ để hát cho mình nghe. Có người nói với tôi rằng muốn lan xê một bài hát trên đài phát thanh Sài Gòn phải tốn khoảng 3.000 đồng. Tôi là sinh viên, làm gì có được món tiền lớn như vậy? Có một lần, anh Nguyễn Văn Bằng ở cùng cư xá qua phòng tôi chơi khi tôi đang ca hát. Anh cầm một bản thảo của tôi lên, bảo tôi: "Em hát bài này cho anh nghe." Đó là bài Thu hát cho người. Tôi hát, anh khen bài hát hay và bảo tôi: "Em sao ca khúc này ra 2 bản, giữ lại 1 bản. Tối mai, anh đưa em qua nhà chị ca sĩ Hà Thanh." Tối hôm sau, tôi cầm 2 ca khúc Thu hát cho người và Chiều mơ cùng với anh Bằng qua nhà ca sĩ Hà Thanh. Chị gọi tôi là cậu, tức là em của người chị. "Cậu hát cho chị nghe đi." Tôi hát, chị khen cả 2 bài đều hay và bảo tôi vỡ bài cho chị. Kỹ năng thanh nhạc của chị thật tốt, thẩm âm thật nhanh. Cuối buổi gặp, chị nói: "Cậu để 2 bài này cho chị, ngày mai chị đưa lên cho anh trưởng ban nhạc. Tuần tới, cậu nhớ nghe chương trình, thế nào cũng có ca khúc của cậu." Quả nhiên, tuần sau nữa, trong chương trình ca nhạc phát lúc 9:30 tối trên đài phát thanh Sài Gòn, một nam ca sĩ hát Thu hát cho người, nữ ca sĩ Hà Thanh hát Chiều mơ của tôi. Tôi nhớ ca sĩ Mai Hương còn hát một ca khúc của thầy tôi, ông Lê Hữu Mục, bài Hẹn một ngày về. Chị ca sĩ Hà Thanh đã giúp giới thiệu ca khúc của tôi trong sáng và hết lòng. Bản hòa âm của ca khúc khá hay và sang trọng. Ban nhạc còn thơm thảo, copy cho tôi cuốn băng magnetophone 1.600 feet, cả 2 bài hát làm quà. Tôi đi vào đời âm nhạc chính quy một cách ngay ngắn ở tuổi đôi mươi là nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của anh Nguyễn Văn Bằng và chị Hà Thanh. Cái khổ lớn nhất của tôi lúc ấy là những buổi đi dạy ở trường tư thục Minh Tâm đều rơi trúng vào giờ học tiếng quan thoại do giáo sư Khưu Sĩ Huệ dạy. Khưu giáo sư là người Đài Bắc, mỗi năm qua Việt Nam dạy 6 tháng, nhà của giáo sư trên đường Nguyễn Trãi, quận 5. Trước nhà có treo bảng hiệu Xin Qua. Chồng của giáo sư là một người Indonesia đẹp người, phong cách rất lịch lãm. Khưu giáo sư nói tiếng Việt khá tốt, giảng bài cho chúng tôi thường dùng 2 chữ, cho nên, cái gì cũng cho nên hết ráo. Giáo sư dạy chúng tôi tiếng quan thoại, các bạn người Hoa như Dương Đệ hay Như Lập Hà thì đọc như gió, nhưng tôi cứ bỏ học hoài nên môn quan thoại bị coi như dở nhất lớp. Khả năng nói tiếng quan thoại của tôi ngày đó chỉ đủ sức vào chợ lớn tán tỉnh các bạn gái người Hoa bằng những câu xã giao vô thưởng vô phạt. "Xin được hỏi tiểu thư quý tính phương danh là gì?" "Tiểu thư đẹp lắm." "Tôi rất thích bút Trung Hoa." "May mà tôi biết yêu thơ đường từ thời trung học. Lên đại học thường lấy thi ca đường Tống Bác Đại Gia ra tụng niệm nên cũng đọc được một số bài bằng tiếng quan thoại. Tất nhiên, tiếng quan thoại mà đọc theo âm vị rạc rồng Quảng Nam như tôi thì các vị học giả nên xem lại. Cũng may mắn là ngày đó Khưu giáo sư thường có bầu. 4 năm dạy chúng tôi, giáo sư có bầu 2 lần. Nên những ngày nghỉ thai sản của giáo sư cũng khá bộn. Chúng tôi thường rất hân hoan mỗi khi thấy giáo sư mặc áo bụng bầu vào lớp, vì mỗi lần như vậy là chúng tôi được nghỉ học quan thoại thêm khoảng 3 tháng. Không hiểu làm sao mà đứa sinh viên Việt Nam nào cũng sợ môn quan thoại. Tiếng Anh, tiếng Pháp lào lào, chỉ có tiếng Tàu là ớn tới xương. Trời xui đất khiến làm sao mà ngày nào khu giáo sư vào lớp dạy quan thoại thì tôi lại phải quần thảo với các em học trò nhỏ bên trường Minh Tâm. Thời khóa biểu đã chia rồi, không thể sửa sang gì được, mà tôi thì không thể bỏ dạy được, bởi bỏ dạy là không có tiền ăn. Tôi đã thỏ thẻ trình bày với khu giáo sư điều đó. Bà nhìn tôi, đôi mắt như cười. Vậy hả? Cho nên, em phải cố gắng. Tôi mang ơn giáo sư, tấm lòng của bà thật rộng rãi. Đó là tấm lòng của một người mẹ đối với một người con trai học dở. Có lẽ, sống dưới đất chợ lớn Việt Nam, giáo sư cũng có tấm lòng thoải mái của người chợ lớn. Tôi còn nhớ ngày thi tốt nghiệp. Vào thi oral vấn đáp tiếng quan thoại, tôi mang theo cây đàn guitar. Ấy không phải do tôi muốn làm bộ làm tịch, mà vì tôi vừa hát thu thanh bên đài phát thanh Sài Gòn ra, phải chạy ngay về trường để thi vấn đáp. Tôi sợ môn quan thoại quá, sợ đến nỗi không dám vào phòng thi, bởi tôi yên chí mình có thi thì cũng rớt. Tôi cứ ngồi lì dưới sân trường, ôm cây đàn hát ầu ơ ví dầu, trong khi các bạn của tôi xông pha vào thi với cô. Khi bước ra, đứa nào mặt mũi cũng tươi rói, chẳng khác nào vừa được cô cho tiền hay cho kẹo. Bạn bè tôi đã thi xong hết, thí sinh sau cùng là tôi phải lên đoạn đầu đài vấn đáp quan thoại. Tôi vào phòng thi chào giáo sư, định kiếm chỗ cất cây đàn. Thấy tôi mang theo cây đàn, khu giáo sư cười nói, em hát cho cô nghe một bài. Bài hát gì về mùa thu nổi tiếng của em mà thầy Lê Hữu Mục từng khen đó? Thưa cô, bài Thu hát cho người ạ. Ừ, bài đó đó. Tôi dạ, lấy chiếc ghế ngồi trước bàn cô, chơi cùng rì thứ và hát Thu hát cho người. Ở một nơi nào trên trái đất, nếu người bạn của tôi biết tôi đem bài hát viết tặng bạn ra giữa phòng thi làm cần câu điểm thi tốt nghiệp, thì có lẽ bạn sẽ chửi cho tắt bếp. Xin lỗi em nhé, anh phải lấy tình ca thi thay môn quan thoại. Cái đó gọi là vì hoàn cảnh mà phải ca hát, ngộ biến thì phải tùng quyền. Tôi hát giọng khỏe và vang, khu giáo sư lắng nghe rồi nhận xét. Bài hát hay nhưng buồn, em thật giỏi, đưa được ý thơ của Thôi Hiệu. Hoàng hạt bay, bay mãi bỏ trời mơ, trong bài Hoàng hạt lâu vào ca khúc, làm cho ca khúc có khí vị của đường thi. Cho nên ca từ của bài hát thật đẹp, đúng là dân học Việt Hán viết nhạc. Lựa một bài khác vui tươi mà hát đi. Tôi phấn khởi, tâm trí tỉnh táo ra và chợt nhớ đến ca khúc Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Ca khúc này đã được ông Thuận Chi người Hoa viết lời quan thoại, đặt tựa đề là Tịch Dương, được danh ca Kỷ Lô Hà, người Đài Loan hát thu đĩa, hát tưng bừng bên Đài Loan, chắc chắn là khu giáo sư đã nghe. Tôi chơi son trưởng và hát Nắng Chiều với điệu cha 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 rộn rã theo phong cách âm nhạc Latin phóng khoáng. Tôi chỉ tiếc là tiếng quan thoại của mình quá tệ, không học được ca từ tiếng Hoa của ông Thượng Chi. Chứ nếu hát được tiếng Hoa thì có lẽ phần thi thành công hơn nhiều. Quả nhiên, đôi mắt khu giáo sư sáng lên, bà cười nhẹ và cử động cây bút chì theo tiết tấu bài hát. Tôi hát xong, bà cười thật hiền. Hay lắm! Em viết nhạc cũng hay mà hát cũng hay. Bài này cô biết. Cô cho em 5 điểm. Nhưng em thi quan thoại thì phải đọc quan thoại. Cho nên, giờ em đọc bài này cho cô. Giáo sư đưa ra quyển Đường thi tuyển tập in tại Đài Bắc, chỉ vào bài Bạc Tần Hoài của Đỗ Mục. Quả là các cụ tổ tiên của Vũ Đức sau biển Phước Đức 18 đời sinh ra được thằng cháu ngoan ngoãn biết yêu thơ Đỗ Mục. Đi thi dở bài ra, trúng tủ. Tôi đọc Bơ Xin Hỏi, Bạc Tần Hoài, cũng tập uống lưỡi lên nhấn nhá cho ra mùi quan thoại, nhưng không biết là có đúng quan thoại hay không. Bài thơ có 33 chữ, gồm cả tựa đề và tên tác giả. Tôi phát âm sai 2 chữ, không biết chữ thủy, nước đọc là sui hay là sui, chữ giang, sông đọc là chen hay là chen. Khu giáo sư sửa lại cách phát âm cho tôi 2 chữ đó, bảo tôi giải thích bằng tiếng Việt. 3 chữ, Hậu Đình Hoa. Khá lắm, cô cho em được 7 điểm. Phần thi của em xong rồi đó. Sắp xếp lại bàn ghế ngay ngắn, xếp khăn bàn gọn gàng giúp cô. Khưu giáo sư cười thật tươi ra khỏi lớp. Bà đã làm việc ròng rã từ 1 giờ rưỡi trưa đến 5 giờ chiều với 28 sinh viên lớp Việt Hán vào thi oral môn quan thoại. Còn tôi thì tâm hồn đang phơi phới, hân hoan. Đừng nói là giáo sư bảo tôi sắp xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn. Nếu giáo sư bảo tôi xịt nước rửa hết cả cái trường đại học sư phạm này, thì tôi cũng vui vẻ mà làm. Bởi vì tôi đã đậu oral môn quan thoại, cái môn học tôi sợ nhất thế giới, mà điểm đậu lại khá hoành tráng, đến những 7 điểm. 3 môn còn lại trong dòng cổ ngữ gồm Hán văn của cụ Giảng Chi, lịch sử văn học Trung Quốc của giáo sư Trần Trọng Sang, chữ nôm của giáo sư Lê Hữu Mục, thì tôi hoàn toàn yên chí, tôi sẽ tốt nghiệp một cách hiên ngang. Với điểm dư của 4 môn cổ văn, tôi chấp luôn tất cả các môn lịch sử văn học Việt Nam, phân tích tác phẩm văn học, các trào lưu văn học hiện đại, ngữ pháp, âm vị học, lịch sử giáo dục, tâm lý giáo dục, tiếng Pháp, tiếng Anh. Ha ha, một tương lai rộng mở đang chờ anh bạn đấy. Có vẻ như Đào Xuân Kiểu khá nhạy bén, đánh hơi ra tình hình của cư xá Quảng Đức. Chế độ cũ đưa một vài cảnh sát chìm trẻ gọi là sinh viên vào đây để ở, theo dõi anh em sinh viên. Tư thế của cư xá là phải nhận, phòng còn trống nên những sinh viên vào ở là một việc thiên kinh địa nghĩa. Tôi không biết những người đó là ai, nhưng tự nhiên lòng cũng nảy ra mối ác cảm. Kiểu có một em ruột hy sinh, một em ruột khác đi kháng chiến. Gia đình trải qua nhiều đau thương. Tôi từng bị bắt ở Quảng Nam. Cả anh ruột và chị ruột đều từng bị bắt và tra tấn. Gia đình luôn bị theo dõi. Cả hai chúng tôi đều nằm trong tầm ngắm của các tay cảnh sát chìm này. Tháng 5 năm 1968, Kiểu bàn. Hai đứa mình qua nhà bè thuê nhà ở đi mày. Thuê của ai? Có tay Nguyễn Tấn Tương có vợ, một con và một đứa em, đang thuê căn nhà của bà Sáu Nhành, mỗi tháng trả 200 đồng. Gia đình đó sắp dọn đi, mình qua đó ở ghép, đợi gia đình họ đi thì mình thay vào. Làm sao gặp anh Tương và bà Sáu Nhành? Để tao lo chuyện đó. Được lắm, mày lo đi. Ở bên đó, mình tiết kiệm được tiền xe đi dạy. Lấy tiền đó, trả tiền nhà dư sức. Làm đi. Tháng 5 năm 1968, chúng tôi rời cư xá Quảng Đức qua ở chung nhà với anh chị Nguyễn Tấn Tường. Tường được chuyển công tác khác, dọn đi, bàn giao người em ruột là Nguyễn Tấn An cho tôi coi sóc và giúp đỡ cho em ăn uống vài tháng. Kiểu có người vợ chưa cưới ở gần nhà, thường qua đó kèm cặp cho các em học và ăn cơm luôn ở đó. Tôi nuôi Nguyễn Tấn An, anh em tôi có gì ăn nấy. Tôi đang học cách sống của người Sài Gòn, giúp đỡ ai được thì cứ giúp đỡ, dù mình chẳng dư giả gì. An nhỏ hơn tôi 3 tuổi, đang học lớp đệ nhất một trường tư thục bên quận 1. Mùa hè ấy, An sẽ thi tú tài, thi xong là đi theo anh ruột. Căn nhà 3 ngày, chỉ còn hai chúng tôi ở. Có vẻ như An biết tôi rất khó khăn, em rất thương tôi và làm những công việc ở nhà khá chăm chỉ. Buổi sáng, em thường thức sớm nấu cơm để đó rồi mới đi học. Buổi trưa An về, chúng tôi ăn cùng nhau. Còn một phần cơm để lại, buổi chiều hâm lại ăn. Thức ăn thông thường của hai anh em là hột vịt chiên, cá hộp. Ngày nào An rảnh rỗi thì có thêm miếng canh bí đao hay canh bầu. Tiền do tôi đưa ra, An đi chợ vén khéo như một đầu bếp chuyên nghiệp. Tôi xem An như em ruột mình, không để cho An bị đói. Nhớ lại mình đã từng được nhiều người Sài Gòn giúp đỡ, trao cho việc làm, kiếm được miếng ăn trong 2 năm trước đây, tôi cũng làm theo cách người Sài Gòn. Nhường cơm xẻ áo, đùm bọc An với tấm lòng vô điều kiện và tuyệt đối. Tôi không hỏi An buổi sáng vào lớp em ăn cái gì để đủ no bụng ngồi học. Một câu hỏi như vậy sẽ rất không tế nhị đối với một đứa em của người bạn. May mắn là trong giai đoạn này, tôi dạy có tiền, đủ để mua dầu, gạo, mắm muối, thức ăn, lo được cái ăn cho cả hai anh em. Tháng 7 năm 1968, An thi tú tài xong, đi theo người anh ruột. Tôi đã sống những ngày thực sự thoải mái, tự do trong căn nhà thuê này. Nghe nói bà chủ nhà Sáu Nhành có đâu đó một cái bar trong căn cứ Mỹ dưới mũi Nhà Bè, nơi mà người ta vẫn gọi là đặc khu rừng sát. Những em út dưới tay bà bàn giao rộng rãi với các tay lính thủy quân lục chiến Mỹ. Lâu lâu, những tay lính đó lên nhà bà chơi. Cửa chính phía sau của nhà bà lại chỉ cách cửa chính trước của nhà tôi thuê vài mét. Họ cười nói với các cô gái ồn ào như cái chợ. Lính Mỹ đi, lính Nam Hàn lại đến, cũng tập trung vào nhà bà Sáu Nhành. Có lẽ họ biết tôi là sinh viên, nên cũng không đề phòng gì lắm, chỉ lấy mắt nhìn. Cạnh nhà chúng tôi, có hai anh Nguyễn Thanh Liêm và Nguyễn Văn Ở đều có gia đình, thuê hai căn liên tiếp. Họ sống khá mực thước, lương bổng chẳng bao nhiêu, mỗi tháng chỉ nhậu vài lần. Thấy tôi sống một mình, anh Hai Ở và anh Liêm rủ tôi đi soi nhái. Ngày đó, dọc theo bờ bắc sông Phú Xuân có một vùng đất rộng. Người ta thổi cát lên thành ra một mặt bằng mênh mông, chỗ đó gọi là sân cát. Những ngày có mưa lớn, nhái từ đâu không biết, tập trung về sân cát, kêu gọi nhau y xèo. Một đêm, anh Hai Ở bảo tôi, ê, ông thầy, đi soi nhái với tụi tôi. Vậy là anh Liêm cùng anh Hai Ở cầm đèn pin, tôi cầm bao đi theo. Đôi mắt của nhái bị chói ánh đèn sáng lên và ngã qua màu đỏ rất lạ. Người soi nhái chỉ cần chụp con nhái bỏ vào bao. Đi soi vậy mà mỗi đêm cũng có 4-5 ký nhái, trong đó lẫn lộn vài con ếch. Cái đùi đẹp còn hơn đùi hoa khôi. Anh Liêm và anh Hai Ở đem nhái về, làm sạch. Hai người đó rất tốt. Họ dành làm nhái, không cho tôi rờ tay vào. Bắt chước theo chương trình ca nhạc trên radio, họ gọi nhái là vũ nữ thân gầy, là Cumbasita, bản nhạc nổi tiếng của Argentina. Làm nhái xong, bao giờ họ cũng cho tôi khoảng nửa tô vũ nữ thân gầy. Tôi nêm thêm vào đó muối, bột ngọt, ớt, tiêu, cà ri, xào lên làm thức ăn. Hai ông hàng xóm đó rất quý và rất cưng tôi. Họ rất lấy làm ngạc nhiên khi biết thằng sinh viên ở cạnh nhà thuê của họ là một nhạc sĩ. Chiều chủ nhật nào, họ cũng mở radio ra nghe chương trình Giờ của bạn trẻ trên đài phát thanh, nghe tôi hát hoặc nói chuyện. Đêm chủ nhật nào, họ cũng nghe chương trình ca nhạc phát các ca khúc của tôi. Tôi không có được chiếc radio, họ thường kêu tôi qua nhà nghe hoặc cầm chiếc radio qua nhà cho tôi nghe. Đại để, anh em chúng tôi nghèo, nhưng tình cảm thì đong đầy như bát nước.